Chuyện đi câu bị cảm động. Tại huyện Liêu Trung, tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc, một buổi sáng đầu thu năm 1997, gió hay thổi, dòng Liêu Hà yên tĩnh, nước trong biên biết, bên bờ cỏ cây tốt tươi, cành lá đông đưa khi làn gió nhẹ thổi qua, cảnh vật ấm áp hiền hòa dưới ánh nắng ban mai tỏa chiếu. Đỗ tiên sinh tay cầm cần câu, vai đeo giỏ, săng sái đi đến cạnh bờ sông. Ông móc mồi vào lưỡi câu và thả xuống nước, sau đó nhìn chăm chăm vào mặt sông, hồi hộp chờ đợi. Vẻ mặt vừa căng thẳng vừa thú vị, hình như có con cá lớn đã mắc câu. Cứ nhìn lực bị kéo căng của dây câu và cần câu thì biết. Ông liền giật câu lên, con vật dính câu đã hiện trên mặt nước. Gương mặt Đỗ tiên sinh từ từ vui sướng, bỗng chuyển qua kinh ngạc khi thấy hoạt cảnh lạ lùng trước mắt. Có thể nói là từ hồi đi câu tới giờ, ông chưa từng chứng kiến qua. Con vật cắn câu không phải là con cá lớn, mà là một ả rùa to. Trên mình rùa còn có mấy con rùa nhỏ, chúng bám chặt vào mình rùa lớn không buông, do vậy mà đồng loạt bị kéo theo lên hết. Cần câu vừa hạ trên đất, thái độ mấy con rùa nhỏ giống như vệ sĩ, chúng lập tức bao quanh rùa lớn. Đôi con mắt đen bé nhìn trừng trừng vào Đỗ tiên sinh, vẻ rất căng thẳng. Xưa nay ông vốn gan dạ và bình tĩnh, nhưng trước cảm tượng lạ lùng này, ông chưa biết xử trí ra sao. Thực ra ông cũng từng nghe nói về tánh linh động vật. Đối với những lời đồn, những điều nghe được này, thời giờ ông không quan tâm và chẳng hề tin, vì ông luôn cho rằng người ta thích khoa trương phóng đại, bịa đặt ra mà thôi. Nhưng giờ đây, đối diện với hình ảnh sống động nhưng khó tin trước mắt, ông hoàn toàn bị chinh phục. Những con rùa bé nhỏ này khiến ông nhớ lại thời ấu thơ của mình, nhớ đến thân tình cha mẹ, anh em thắm thiết, và nghĩ các chú rùa nhỏ này cũng vậy, cũng biết yêu thương và rất muốn bảo vệ tình thân. Chắc chúng cũng đeo mẹ, thương mẹ giống hệt ông hồi nhỏ vậy. Té ra những động vật bị con người thẳng tay tàn sát kia cũng có tánh linh, cũng có tình cảm và đời sống y như con người. Lương tri Đỗ tiên sinh bị đánh thức, cuối cùng ông quyết định làm một việc xưa nay chưa từng làm là phóng sinh. Ông lặng lẽ tháo con rùa to ra khỏi móc câu, thả nó xuống nước, sau đó lần lượt thả mấy chú rùa con xuống theo. Lòng đầy áy náy ăn năn, ông nói với đám rùa, xin lỗi, các ngươi về nhà bình an nhé. Mấy con rùa nhỏ bơi theo sau rùa lớn, trong đó có một con rùa cứ quay đầu nhìn lại ông. Sau đó Đỗ tiên sinh bẻ gãy cần câu. Kể từ ngày hôm ấy, ông không câu cá và dứt hẳn sát sinh. Hiện giờ ông là một đệ tử trung thành của Phật giáo. Ông thường kể lại câu chuyện này và khuyên mọi người không nên sát hại sinh vật. Tục ngữ nói nhân chi sơ tính bản thiện, có nghĩa là bản tính con người ban sơ rất hiền thiện, nhưng tùy theo tuổi tác ngày một lớn và do ảnh hưởng môi trường, hoàn cảnh không tốt mà tính thiện lành này cũng dần dần bị che lấp, rồi người ta sa vào trong việc xấu hồi nào không hay. Những người may mắn thì gặp được cơ duyên khiến họ tỉnh ngộ, sửa đổi và cải ác tùng thiện, khôi phục bản tính trong lành sẵn có. Đỗ Tiên Sinh chính là một trong số người may mắn này. Chuyện nơi lâm trường. Tại lâm trường Hồng Nhật, huyện Lô Hoác, tỉnh Tứ Xuyên, có một công nhân họ Vương, bình thường ưa câu cá, lúc rảnh thì ra sông câu. Cách câu của anh không giống mọi người. Mỗi khi cá cắn câu, anh kéo cần, tháo cá xong là quăng thẳng lên. Không đợi cá té xuống đất, anh mới lượm nó bỏ vào sọt, khiến cho con cá đang sống rơi xuống bầm dập thân thể, không bị chết thì cũng trọng thương. Công nhân lâm trường cưa cây xong, thường phải dùng cần cẩu vận chuyển gỗ ra lộ. Một ngày mùa thu năm 1979, anh Vương đang chuyển cây thì vô ý té vào chỗ cần cẩu làm việc và bị móc lên theo cùng với cây. Anh hét to nhưng không ai nghe thấy. Anh bị kéo lên cao giữa không. Lúc này công nhân điều khiển máy mới phát hiện ra anh, nên vội vàng cho hạ cần cẩu. Nhưng không kịp, anh đã rơi từ trên cao xuống, té bầm dập, thân thể bị trọng thương, máu tuôn lên láng, và anh nằm chết trên đất, giống hệt cảnh những con cá mắc câu bị anh ném lên cao và rơi xuống tắt hơi vậy. Tận mắt chứng kiến vụ này, các công nhân đều cho rằng đây là nhân quả báo ứng. Những người ưa câu cá đa số đều sợ hãi và không dám đi câu nữa. Chuyện khi máy mổ hoàn tất. Năm 1997, có một vị kỹ sư tài ba ưu tú đã thiết kế và chế ra một máy mổ heo độc đáo khác người. Nếu đem heo sống bỏ vào miệng máy thì chỉ mấy phút sau, da, lông, thịt, xương, huyết, đầu, vân vân, từng phần đều được cắt chia thành phẩm và xuất ra hoàn hảo. Khi máy giết mổ này được lắp ráp thành công, ngày cho máy hoạt động, thì tất cả ban lãnh đạo và gia đình viên kỹ sư thiết kế máy đều đến dự khám. Kỹ sư đích thân khai máy, biểu diễn cho mọi người xem. Ông tự tin bật công tắc khởi động máy. Lúc ông quay mình bước đi thì y phục bất ngờ bị vướng vào máy, giống như có người kéo giữ lại vậy. Đang dùng tay tháo gỡ thì nơi miệng cổ máy như có một lực cực mạnh hút ông vào thẳng trong máy. Những người đứng xem chứng kiến thảm trạng này đều bàng hoàng hoảng kinh. Một người vội lao tới ngắt điện, nhưng quá muộn, viên kỹ sư đã không còn sống. Chỉ trong vòng mấy phút, đúng như tài năng ông thiết kế, máy giết mổ đã nhanh chóng hoàn thành sứ mệnh và chia chẻ thân ông thành từng phần hoàn hảo, y như ý người sáng chế cài đặt. Máu, thịt, xương, cái đầu, nội tạng đều xuất ra sắp xếp rất khéo trong thoáng chốc. Các đồng sự của ông chỉ biết sững người đứng ngó, còn gia quyến của ông thì khóc to vang trời. Ai cũng bất ngờ vì sự cố vừa xảy ra. Không thể tưởng tượng được, chính ông lại là vật thí nghiệm đầu tiên cho cỗ máy giết mổ. Ta có thể thấy lòng ích kỷ, không mảy may có chút từ tâm của nhân loại. Giả sử như vừa rồi, rơi vào máy mổ là một con heo, thì tất cả sẽ reo mừng vì thí nghiệm thành công và tuyệt chẳng hề thương tâm như thế. Đại văn hào Mỹ quốc trứ danh Hemingway, lúc ông chết, toàn thế giới đều chấn động và dành cho sự thương tiếc, vì ai cũng cho rằng một nhà văn tài ba nổi danh như thế vì sao có thể tự sát, hơn nữa lại là dùng súng tự tử. Đối với việc này, người ta cảm thấy vô cùng thắc mắc, không sao hiểu nổi. Thực ra ông Hemingway lúc sinh tiền rất ưa săn bắn và đã dùng súng bắn giết vô số động vật. Vì vậy mà cuối cùng ông đã dùng súng để tự giết mình. Nếu nói theo báo ứng nhân quả thì đây chẳng phải là đáp án hay sao? Chuyện cận tử nghiệp đáng sợ. Có một cư sĩ thọ Bồ Tát giới là bà Ích, trì trai hơn 30 năm. Nửa đời sau của bà toàn là ăn chay, lễ Phật. Sau khi bà qua đời, người nhà đến chùa mời sư Nhân Ba Thiếp tụng kinh hồi hướng công đức cho bà. Đương nhiên ngài rất vui vẻ nhận lời. Tối đó sư Nhân Ba Thiếp bỗng thấy một cảnh tượng rất lạ. Có một con heo nái đẻ mười mấy heo con, lông toàn màu trắng. Trong số đó có duy nhất một con heo giữa có một khoanh đen. Dù thế vậy nhưng Nhân Ba Thiếp không để ý lắm. Hôm sau người nhà bà Ít lại đến bái kiến Nhân Ba Thiếp, thưa rằng: mẹ con ăn chay nhiều năm nay, đã thọ Bồ Tát giới, tâm lại rất tốt. Vậy sau khi bà mất rồi sẽ sinh về đâu? Chẳng biết có về cõi cực lạc của Phật A-di-đà không? Sư Nhân Ba Thiếp đáp: để tối nay ta xem cảnh mộng ra sao đã. Đêm đó Nhân Ba Thiếp cũng thấy y hệt hôm trước. Con heo đó ở trong cái chuồng xây gạch nơi làng Ngư Ôn gần đây, thấy rất rõ ràng. Ngày thứ ba, con anh trai bà Ít đến hỏi thăm. Nhân Ba Thiếp không tiện nói rõ, chỉ hỏi: mẹ ngươi trước khi mất có điều gì không? Con trai bà thưa: dạ không, lúc gần đi thì bà hôn mê, không có trối trăng gì. Nhân Ba Thiếp nói: thế thì không tốt lắm. Rồi sư nghĩ thầm: thông thường đệ tử Phật tu tinh tấn luôn có dự liệu, hiểu biết sáng suốt. Một người cả đời ăn chay như bà Ít, tâm tính tốt, ưa giúp người, lại siêng cúng dường chùa, giây phút qua đời vì sao lại có thể đầu thai làm súc sinh chứ? Lý nào như vậy? Sư Nhân Ba Thiếp không tiện nói gì với con trai bà Ít, chỉ căn dặn: anh hãy quay về điều tra, hỏi thăm cả nhà xem mẹ anh có nói gì trước khi mất không. Bởi vì trước lúc mất bà vẫn còn thời gian tỉnh, chắc chắn đã từng nói ra, từng nhắc đến điều gì đó, chẳng hạn như những gì bà mong muốn thực hiện mà chưa làm được, nên cứ ôm ấp mãi trong lòng. Anh hãy về nhà hỏi thử xem. Anh con trai vâng lời về nhà điều tra, mới biết buổi tối trước khi mất 3 ngày, vợ anh đến chăm sóc bà, nghe bà cứ nói mãi: đem con heo đó làm thịt đi, nhanh lên. Bà cứ nói tới nói lui như vậy hoài, sau đó mới mất. Nghe quyến thuộc kể lại, sư Nhân Ba Thiếp nói: như vậy thì rõ rồi, ta có thể xác định bà ấy hôm nay rơi vào cảnh giới này hoàn toàn là do lòng cứ ôm giữ mãi tà niệm. Thế là sư Nhân Ba Thiếp bảo thân quyến bà Ít: cách các nhà người khá xa có một làng tên Ngư Ôn, có một gia đình nuôi heo. Tại đó có con heo nái vừa mới sinh được một lứa heo khoảng mười mấy con. Các người tới sẽ thấy có một con heo rất đặc biệt, khác hẳn. Hãy mau mua nó về, ta sẽ quy y cho nó. Ông chưa dám nói thẳng ra đó chính là hậu thân của mẹ họ. Bọn họ đi tìm 3 ngày thì đến Ngư Ôn và gặp heo con màu lông y như Sơn Nhân Ba Thiếp tả. Kỳ lạ hơn nữa là heo con vừa thấy họ thì chạy tới tỏ vẻ mừng rỡ, thân thiện. Thấy thái độ con heo, thân quyến bà Ít không ai bảo ai, đều tự hiểu và thầm đoán đây chắc là mẹ mình. Dù không nói ra nhưng họ rất buồn. Họ nhanh chóng mua con heo đem về chùa thỉnh Nhân Ba Thiếp quy y cho nó. Quy y xong, các con bà bàn bạc muốn đem nó về nuôi. Nhân Ba Thiếp bảo: "Không được, đã quy y rồi, cần phải đem nó đến Thâm Sơn phóng sinh." Các quyến thuộc đều lo sau khi phóng sinh nó sẽ bị các loài thú hung dữ khác ăn thịt. Nhân Ba Thiếp nói: "Không lẽ các ngươi muốn nó ở trong súc đạo hoài sao?" Người nhà bèn đem nó đi phóng sinh. Phóng sinh rồi chẳng mấy chốc thì nó chết. Heo mất xong thì sinh vào cõi người. Nhân Ba Thiếp nói: "Đây là một bài học cho các ngươi cảnh giác. Mặc dù cả đời niệm Phật ăn chay, nhưng nếu cứ nói lời tà kiến, ôm mãi tâm bất chính, không buông thì cực kỳ nguy hiểm cho giây phút cận tử, và bản thân sẽ phải đền trả cho ác niệm của mình. Tà niệm có thể khiến đương sự bị quá báo dội ngược. Khởi niệm muốn hại người hay vật như thế nào thì bản thân sẽ bị hại trước tiên. Vì sao mẹ các ngươi trước khi chết cứ đòi đem heo đi giết? Bởi trong tâm bà cứ ôm mãi một điều, mong rằng lúc cháu trai trưởng kết hôn, bà sẽ làm y theo tập tục của dân Đài Loan là giết heo, mổ dê, tổ chức tiệc cưới linh đình. Đây chính là tâm nguyện bà luôn ôm ấp, đeo mang và muốn thực hiện cho hôn lễ của cháu nội. Do nguyện vọng này vẫn chưa được thực hiện, vì cháu nội chưa kết hôn mà bà đã chết, nên ý tà còn lưu trong lòng mãi. Vì vậy mà phút hấp hối ý tưởng nào trong đầu có mạnh nhất sẽ dẫn bà đi thọ sinh vào cảnh tương ưng với tâm. Khi gần chết, lòng bà toàn sát niệm hừng thịnh. Bà không hề tha thiết niệm Phật A-di-đà, mong ngài tiếp dẫn. Trong đầu toàn là tâm háo sát, khao khát muốn giết heo. Niệm này ôm ấp đến chín mùi, tà niệm này đã ác hết công đức vàng thiện niệm cả đời của bà, dẫn đến kết quả bà phải đầu thai làm heo và thể trả báo cho ý niệm háo sát của mình. Rồi sư Nhân Ba Thiếp kết luận: một đời niệm Phật ăn chay do không buông tà kiến mà bị đọa, cần tử nghiệp rất đáng sợ, các ngươi phải cẩn thận cảnh giác. Chuyện thịt rùa ngon. Người Thượng Hải có câu đầu môi như thế này: hiện thế báo, nghĩa là việc làm trong hiện tại trả báo đến ngay hiện đời, chẳng đợi sang kiếp sau mới báo. Ở Thượng Hải có Vương Tiên Sinh, bình thường rất ưa ăn thịt rùa, nhưng cách chế biến thức ăn của ông rất khác người. Ông chế nước ngập nồi, dùng nắp đậy kín nồi. Trung tâm nắp có khoét một lỗ hổng to cỡ đầu rùa. Ông bỏ rùa sống vàng, sau đó mới đun lửa. Khi nước trong nồi dần nóng lên, con rùa bị độ sôi nung nóng đau không chịu nổi. Nó bèn thò đầu lên lỗ hổng đó, hả miệng thở. Lúc này ông đem nước sốt gia vị đã thắng sẵn đang sôi rót vào miệng rùa. ép nó thụt đầu vàng chảo lại. Mục đích của ông là để cho nước gia vị thẩm thấu vào toàn thân rùa. Như vậy thịt rùa sẽ rất ngon. Nhưng ông chẳng mảy may nghĩ đến nỗi thống khổ của rùa. Bên trong thì nước sôi làm bỏng tâm can, bên ngoài thì bị nung đốt. Con rùa đang sống mà ông hành hạ, nội công ngoại kích thật dã man. Chưa hết, rùa đang oằn oại đau đớn dãy dụa trong nước nóng, rồi không chịu nổi độ nước sôi hành hạ dày vò, muốn trốn cũng không có cửa, cầu sống không có đường. Thế là nó đành nhô đầu ra khỏi cái lỗ hổng trên nắp để giải nhiệt tiếp. Lúc này Vương Tiên Sinh tàn nhẫn lại tiếp tục rưới nước gia vị đun nóng, có đủ muối, dầu, giấm, ớt, tiêu. Rùa bỏng rát cả lòng, vội rút đầu xuống, cảnh thò thò rụt rụt, cứ thế tái diễn nhiều lần. Và cuối cùng thì rùa chết trong tột cùng của thống khổ. Vì tham ăn sướng miệng mà Vương Tiên Sinh đành tâm giết hại quá tàn nhẫn. Rồi Vương Tiên Sinh cũng dùng xong món thịt rùa. Mười mấy ngày sau, một đêm nọ, ông đang nằm ngủ tại căn gác thì tầng trệt bỗng dưng phát hỏa, lửa thiêu rụi cả cầu thang, cháy lan tới phòng ngủ của ông. Thiêu đến chăn mền thì ông mới giật mình tỉnh dậy. Trong lúc kinh hoảng ngơ ngác, ông định xuống lầu lánh nạn thì thấy cầu thang gỗ đã cháy mất tiêu. Phía dưới giờ là một biển lửa, vô phương đi xuống. Ông muốn chui ra cửa sổ để tồn sinh, nhưng song sửa sách khe hở quá hẹp, nên dù ông tận lực chui ra mấy lần cũng không thể. Chỉ ló được cái đầu ra và mắc kẹt ngay tại đó, vô phương tiến thoái. Ông đang gào thét thì xe cứu hỏa đến. Lửa dữ cháy tràn lan trên đất, đầu ông bị kẹt nơi song sắt như bị nướng nóng thêm. Ông há to miệng gào thét kêu cứu. Viên cứu hỏa cầm vòi nước không ngừng xịt vào lỗ song cửa. Ông bị nước sôi bắn vào miệng, đau đớn hệt như cảnh ông hành con rùa xưa kia. Cái đầu kẹt ngoài song không ngừng nuốt nước sôi. Lúc đó có lẽ ông cũng thấm thía nỗi thảm thiết mà con rùa đã nếm. Và cứ thế Vương Tiên Sinh cuối cùng cũng chết trong biển lửa. Cách thức giết rùa ăn của Vương Tiên Sinh đã khiến ông phải đếm trải khổ hình tương tự. Nhân quả báo ứng quả thực không dối. Khi sống ta dùng ác tâm giết hại loài vật thế nào thì sẽ bị chính ác tâm ấy làm hại mình. Đây chính là Vương Tiên Sinh tự khiến mình rơi vào lò nước lửa thiêu nóng. Trong Kinh Pháp Cú ghi: yêu nghiệt mà gặp phúc là ác kia chưa chín, đến khi quả ác chín thì tự thọ tội khốc liệt. Vương Tiên Sinh nhận thọ quả báo thực khiến người ta phải kinh sợ. Cảnh ông chết thật là đau đớn khó khăn. Phải hiểu là ta giết bất kỳ động vật như thế nào thì sẽ bị báo ứng tương đương vậy. Mong những vị ưa sát sinh hãy suy nghĩ và cẩn trọng. Chuyện Tình Thương Của Con Khỉ Lông Vàng. Có một hòa thượng 65 tuổi, kể về hồi trẻ, lúc chưa xuất gia rất ưa săn bắn. Ông kể chuyện của mình như sau. Năm 1978, tôi ở huyện Tùng Phan, tỉnh Tứ Xuyên, sống bằng nghề trồng thảo dược và săn bắn. Ngày nọ, ba người chúng tôi cùng đi săn, lưng đeo súng, tay dắt chó, đi đến một vùng thọ lâm nọ thì thấy trên cây có một bầy khỉ lông vàng. Chúng tôi vội vàng nâng súng lên bắn. Bầy khỉ lông vàng hết sức hoảng sợ, nhưng vì dưới cây có chó săn nên chúng vô phương đào thoát. Thế là khỉ trúng đạn chết trên cây. Con nào trúng đạn mà chưa chết thì rơi xuống cũng bị chó săn cắn chết. Lúc này tôi nhìn thấy một con khỉ mẹ đang cõng khỉ con. Tôi vừa chĩa súng vào nó chuẩn bị bắn thì thấy khỉ mẹ vội vàng đặt khỉ con xuống một bên. Nó dùng tay chỉ vào con, rồi hướng tôi xua xua tay, sau đó lại chỉ vào mình nó, ra hiệu như muốn tôi bắn nó. Tôi hiểu ra khỉ mẹ muốn hy sinh, tỏ ý sẵn sàng chịu chết và van tôi đừng giết con nó. Tôi bị khỉ mẹ làm cảm động, nước mắt trào ra, vội hạ súng xuống. Tối đó đồng bạn nấu thịt khỉ. Tôi bị tình huống vừa rồi ám ảnh nên không muốn ăn. Trong lòng tôi không ngớt tự trách mình, tại sao lại muốn ăn thịt khỉ? Tại sao lại nhẫn tâm giết, bán da xương của nó? Tôi đã sát sinh hại mạng rất tàn nhẫn, trong khi con khỉ vẫn có tình cảm không khác người. Ôi thật là tội lỗi. Hòa thượng còn kể bạn ông có tài thiện xạ, ưa bắn phá tổ chim. Những con chim bắt được, anh ta đem bán hoặc giết dầm rượu, nhiều vô số kể. Anh ta cũng ưa bắt lươn, cá, ếch, rùa, trạnh, vân vân. Thậm chí còn dùng thuốc để đánh cá, giết chúng rất tàn nhẫn. Sau này bạn ông trên thân nổi một mụn ghẻ rất to, bác sĩ bảo là ung bướu độc. Không những thế, khắp người anh ta còn mọc những mụn bọt nước lớn như trứng bồ câu. Không bao lâu thì da thịt anh bị thối rữa, nằm trên giường kêu đau đớn. Một đêm mưa to, anh đi ra ngoài bất cẩn, sau đó nên té chết dưới mương mà không ai hay. Sau đó vợ anh đi tìm, thấy xác anh nổi lên có vô số rùa, trạnh, ếch, cá, chim tranh nhau rỉa thịt. Hòa thượng nói, từ đó tôi bỏ hẳn nghề săn bắn và thề không sát sinh. Gương mặt ông chìm trong suy tư, hối hận. Ông nói tiếp, tôi mong sao tất cả mọi người săn bắn đều có thể buông súng xuống, dừng tâm giết hại và hiểu rằng loài vật cũng tham sống sợ chết, cũng có tình cảm yêu thương và hy sinh giống như người. Tội sát sinh, một khi quả báo đến thì rất đáng sợ.